Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 15 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Từ lễ phong chân phước đến phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Hoàng Nam sẽ thuật lại phép lạ của Đức Gioan Phaolô II vào đúng ngày người được tôn phong chân phước, mùng 1 tháng 5, 2011. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về các quan điểm về công bình trong lịch sử. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các đại trưởng sinh của Chủng viện Liên giáo phận Leoniano đừng chuẩn bị để trở thành công chức, nhưng thành những mục tử theo hình ảnh của Chúa Chiên Lành. Ngài đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 14 tháng 4 dành cho 100 người thuộc Cộng đoàn Học viện Giáo hoàng Leoniano ở miền Nam Roma. Cơ sở đào tạo linh mục này do Đức Giáo hoàng Leo XIII thành lập năm 1897 như một học viện cho các giáo sĩ được tuyển chọn từ vùng quê Roma, rồi trải qua nhiều thăng trầm, nay là chủng viện cho các giáo phận phụ cận Roma và mạn Nam miền Lazio. Có một số chúng sinh đã đi bộ hành hương đến dự buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có một số giám mục vùng Lazio và các linh mục thuộc ban giám đốc và giảng huấn của chủng viện. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Các chúng sinh quý mến, các thầy không chuẩn bị để thi hành một nghề hoặc trở thành những nhân viên của một xí nghiệp hoặc một cơ quan hành chính. Tôi nhắn nhủ các thầy đừng rơi vào tình trạng đó. Các thầy đang trở thành những mục tử theo hình ảnh của Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, để giống như Chúa và ở giữa đoàn chiên trong cương vị của Chúa để chăn dắt các chiên."
Đức Thánh Cha Francisco nhận xét rằng đó thực là một lý tưởng cao cả, một công trình của Chúa Thánh Linh với sự cộng tác của chúng ta. Vấn đề ở đây là khiêm tốn hiến dâng bản thân như đất sét cần được nhào nặn, để người thợ là Thiên Chúa nhào nắn đất sét ấy với nước và lửa, với lời Chúa và Thánh Linh. Vấn đề ở đây là thi hành điều Thánh Phaolô đã nói, không phải tôi sống, nhưng là Đức Chúa Giêsu Kitô sống trong tôi. Chỉ như thế ta mới trở thành phó tế và linh mục của giáo hội. Chỉ như thế ta mới có thể chăn dắt dân Chúa và hướng dẫn họ, không phải trên những nẻo đường của chúng ta, nhưng trên con đường của Đức Chúa Giêsu Kitô, hay đúng hơn, trên con đường là chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng cố gắng trở thành mục tử giống Chúa có nghĩa là suy gẫm tin mừng hàng ngày để thông truyền tin mừng bằng cuộc sống và lời giảng, có nghĩa là cảm nghiệm lòng từ bi của Chúa trong bí tích hòa giải để trở thành những thừa tác viên quảng đại và từ bi, có nghĩa là nuôi sống mình trong tin yêu bằng thánh thể để nuôi dân Kitô bằng thánh thể, có nghĩa là trở thành những con người cầu nguyện, trở thành tiếng nói của Đức Chúa Giêsu Kitô, chúc tụng Chúa Cha và liên tục chuyển cầu cho anh chị em mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng nếu các thầy không sẵn sàng theo con đường ấy với những thái độ và kinh nghiệm như thế, thì tốt hơn hãy can đảm tìm con đường khác. Trong giáo hội có nhiều cách thức để làm chứng tá Kitô. Trong việc theo Đức Chúa Giêsu Kitô như thừa tác viên của Chúa, không có chỗ cho sự tầm thường. Sự tầm thường này luôn đưa tới sự lạm dụng dân thánh của Chúa để mưu tư lợi cho mình.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat kêu gọi các chính phủ hãy nâng đỡ gia đình và việc sinh sản, đồng thời đừng coi việc có thể sinh con và thai nghén như những bệnh tật. Đức Tổng giám mục Chulicat đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận ngày 10 tháng 4 vừa qua tại khóa họp thứ 47 của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Dân số và Phát triển. Ngài nhắc đến phúc trình của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, theo đó hơn 80 nước trên thế giới, phần lớn là các nước có mức phát triển cao, đang ở trong tình trạng dân số ngày càng già nua, số người trẻ sinh ra không đủ để thay thế lớp người già, và tình trạng này còn tiếp tục trong những thập niên tới đây, tạo nên một lý do trầm trọng cần báo động. Vì đại diện Tòa Thánh khẳng định rằng hiện tượng dân số ngày càng già nua chỉ có thể được giải quyết bằng cách cổ võ đời sống gia đình và sự sinh sản. Các hệ thống nâng đỡ người già chỉ có thể đứng vững nếu có thế hệ trẻ đông đảo hơn để có thể đóng góp cho hệ thống an sinh xã hội, cũng như để cung cấp sự nâng đỡ gia đình giữa các thế hệ.
Đức Tổng giám mục Chulicat đặc biệt phê bình sự áp dụng sai trái chương trình hành động do Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển đề ra. Người ta coi việc thai nghén và sinh sản như những bệnh tật cần phòng ngừa, cần được chính phủ quản lý, coi đó như một ưu tiên cần hành động. Ngược lại, phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhấn mạnh hơn tới những chương trình và các giá trị nâng đỡ sự phát triển toàn diện con người, nghĩa là phát triển về mặt con người, xã hội và tinh thần, tạo điều kiện cho việc giáo dục, cung cấp các cơ may về kinh tế, chính trị ổn định, săn sóc cơ bản về sức khỏe, đồng thời nâng đỡ gia đình. Đó chính là những ưu tiên chủ yếu cần thực thi để có sự phát triển con người. Đức Tổng giám mục Chulicat tố giác sự nhấn mạnh thái quá đến việc thăng tiến những điều gọi là các quyền về tính dục và sinh sản, mà lơ là các vấn đề khác. Ngài nói, thái độ ấy phản ảnh sự lạm dụng chương trình hành động của Hội nghị về Dân số và Phát triển ở Cairo để cổ võ những đạo luật cho phá thai nơi các quốc gia cũng như nơi một số cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Trong thực tế, chương trình hành động của Liên Hiệp Quốc không hề cổ võ phá thai, nhưng quyết liệt loại bỏ phá thai như một phương pháp để kiểm soát gia đình hoặc dân số. Chương trình ấy của Liên Hiệp Quốc cũng xác định mình không hề tạo ra những quyền nào mới về vấn đề này. Các đạo luật và chính sách như thế là thẩm quyền riêng của mỗi quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Tại Hội nghị Dân số ở Cairo, tất cả các nước đều nhấn mạnh rằng các chính phủ cần giúp đỡ phụ nữ để họ khỏi phải sử dụng biện pháp phá thai.
Roma, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục giáo phận Cracovia Ba Lan tuyên bố rằng Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 29 tại Cracovia vào năm 2016 tới đây là một biến cố lịch sử đặc biệt sẽ để lại những vết tích không thể xóa nhòa tại giáo hội địa phương. Đức Hồng Y Dziwisz xác quyết như trên trong bài tham luận hôm 12 tháng 4 vừa qua tại khóa họp của hơn 250 vị đặc trách mục vụ giới trẻ đến từ 90 quốc gia và 45 phong trào của giáo hội. Nhóm họp hồi cuối tuần qua tại thành phố Ciampino gần Roma để chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào cuối tháng 7 năm 2016 tại Cracovia. Đức Hồng Y Dziwisz nói, động viên các giáo xứ đưa các phong trào giáo hội ra khỏi khuôn khổ của mình, gặp gỡ giới trẻ ngoài môi trường thông thường của chúng ta, đặc biệt là những môi trường nghèo nhất, kiến tạo sự thân mật giữa các giám mục và người trẻ, đánh động các ơn gọi, mang lại một sắc thái Kitô cho bầu không khí của thời đại chúng ta. Đó chính là đường hướng mục vụ của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây tại Cracovia. Theo Đức Hồng Y, Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016 sẽ là ngày đầu tiên được sự bảo trợ của Thánh Gioan Phaolô II, một vị thánh trẻ được phong thánh 9 năm sau khi qua đời, một vị thánh được bao nhiêu người trẻ thỉnh cầu giáo hội tôn phong. Trong khóa họp, Linh mục Robert Tirala, giám đốc điều hành ban tổ chức địa phương cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ, xác nhận rằng cánh đồng Buonia cạnh trung tâm lịch sử của thành Cracovia sẽ là nơi diễn ra buổi canh thức và thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Cánh đồng này rộng 100 hecta, tức là rộng hơn nhiều so với bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, nơi đã diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi hạ tuần tháng 7 năm ngoái ở Brazil. Cánh đồng Buonia đã đón tiếp 2,5 triệu tín hữu, đến tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành trong lần viếng thăm của Ngài ở Ba Lan. Cha Tirala hy vọng số bạn trẻ tới Ba Lan sẽ đông đảo hơn nữa. 44 giáo phận Ba Lan với các giáo xứ liên hệ sẽ dành các hội trường, các phòng thể thao, trường học, nơi cắm trại, nhà trọ, nhất là tại Cracovia, để đón tiếp các bạn trẻ quốc tế.
Vatican, ngày 6 tháng 5 tới đây, 30 tông vệ binh Thụy Sĩ sẽ tuyên thệ bảo vệ Đức Thánh Cha dù có phải hy sinh tính mạng. Trong số các tông vệ binh có 19 người đến từ vùng nói tiếng Đức, 9 người từ vùng nói tiếng Pháp và 3 người từ bang Ticino nói tiếng Ý. Đức Tổng giám mục Giovanni Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ tòa lễ tuyên thệ của các tông vệ binh trước sự hiện diện của một phái đoàn của chính phủ Thụy Sĩ. Hiện nay có 110 vệ binh Thụy Sĩ phục vụ tại tòa thánh. Hàng năm, ngày 6 tháng 5, các tông vệ binh làm lễ tuyên thệ, nhắc nhớ biến cố ngày 6 tháng 5 năm 1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã bị sát hại trong khi bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente VII, chống lại cuộc tấn công những người lính đánh thuê của Hoàng đế Carlo Quinto đến cướp phá thành Roma.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Từ lễ phong chân phước đến phong hiển thánh cho Đức John Paul II.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn gần 2 tuần lễ tôn phong hiển thánh cho hai Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô II sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành sáng Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Chưa ai có thể biết chắc sẽ có bao nhiêu tín hữu tham dự thánh lễ đặc biệt này. Người ta chỉ biết chắc chắn là 700 vé dành cho các linh mục cho rước lễ và 5.000 vé cho các linh mục tham dự lễ đã được xin hết. Chỉ có các hồng y và giám mục được đồng tế thánh lễ. Số tín hữu người Việt từ các nơi, kể cả từ quốc nội, được ước lượng vào khoảng ít nhất là 300 người. Trong bối cảnh này, hôm nay chúng tôi kính mời quý vị nhìn lại lễ tôn phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng John Paul II do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự ngày 1 tháng 5 năm 2011, tức là hơn 6 năm sau khi người qua đời. Thực vậy, sáng Chủ nhật cách đây 3 năm, hơn 1,5 triệu tín hữu từ các nơi đã tự về Roma tham dự lễ tôn phong chân phước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại một vị giáo hoàng phong chân phước cho vị tiền nhiệm. Trong số các tín hữu về dự lễ, đặc biệt có 80.000 người từ Ba Lan, 40.000 người Italia thuộc phong trào hiệp thông và giải phóng. Hàng ngàn người đã ngủ đêm ngay tại khu vực đường hòa giải để có thể vào quảng trường Thánh Phêrô khi vừa mở cửa lúc 5 giờ sáng Chủ nhật, mùng 1 tháng 5. Lối 8 giờ sáng, quảng trường đã đầy người, nên những người đến sau tụ tập và tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ tại khu vực Lâu Đài Thiên Thần, đường hòa giải, quảng trường Phục Hưng là những nơi quanh khu vực Vatican, và hàng chục ngàn người khác tại khu vực Circo Massimo, nơi đã diễn ra buổi canh thức tối thứ Bảy, 30 tháng 4 trước đó, và cách Vatican khoảng 3 cây số.
Có các phái đoàn chính thức của hơn 90 quốc gia, trong đó có 16 vị quốc trưởng, 5 hoàng gia Âu Châu, các quan chức cao nhất của chính quyền Italia, gồm Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch Thượng và Hạ viện đều có mặt để tham dự. Phía bên trái thềm đền thờ Thánh Phêrô được dành cho 80 hồng y đồng tế, 400 giám mục và các giám chức. Khu vực trước thềm đền thờ ở bên trái được dành cho 800 linh mục phụ trách phần cho rước lễ và khoảng 3.000 linh mục khác cùng với các bệnh nhân và người khuyết tật. Buổi lễ được hơn 2.300 ký giả từ 101 nước đăng ký để theo dõi và tường thuật. Thánh lễ trọng thể này tương đối đơn giản. Sau nghi thức thống hối đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, xin Đức Thánh Cha ghi tên Đức Gioan Phaolô II vào danh sách các chân phước, và Đức Hồng Y đọc một bản tóm lược tiểu sử của Đức Cố Giáo Hoàng, trong đó Ngài nêu bật lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Gioan Phaolô II, lòng sùng kính đối với Chúa Thánh Linh, lòng kính mến Đức Mẹ. Tương quan của người đối với Mẹ Thiên Chúa thật là sâu xa và sinh động, được sống với tâm tình dịu dàng của một người con, phó thác cho vòng tay của Mẹ Hiền và với lòng đại đảm luôn sẵn sàng tuân lệnh của Mẹ. Lòng phó thác hoàn toàn của người cho Mẹ Maria được người biểu lộ khi chọn khẩu hiệu giám mục là Totus Tuus, cho thấy bí quyết của người là nhìn thế giới với đôi mắt của Mẹ Thiên Chúa. Đức Hồng Y Vallini cũng nhấn mạnh rằng, thái độ rất lạc quan của Đức Gioan Phaolô II dựa trên lòng tín thác nơi chốc quan phòng đã thúc đẩy người chịu đựng một cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 1981, và trong những năm cuối đời bị bệnh tật luôn nhìn đến những chân trời hy vọng, mời gọi mọi người phá đổ những bức tường chia rẽ, loại bỏ thái độ cam chịu, để bay lên cao tới những mục tiêu canh tân tinh thần, luân lý và vật chất. Sau khi Đức Thánh Cha đọc công thức tôn phong, mọi người nhiệt liệt vỗ tay chào mừng, hình của vị chân phước mới treo tại bao lân chính của đền thờ được vén lên. Trong khi thánh tích của Ngài là máu đựng trong một lọ nhỏ, gắn trong một mặt nhật nghệ thuật, được hai nữ tu rước lên cho Đức Thánh Cha hôn kính trước khi đặt trên một giá cao gần bàn thờ. Đó là nữ tu Marie Simon Pierre người Pháp được khỏi bệnh Parkinson nhờ Đức Tân Chân Phước, và nữ tu Tobiana người Ba Lan đã phục vụ Đức Gioan Phaolô II trong dinh giáo hoàng.
Trong bài giảng sau các bài đọc sách thánh, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ca ngợi mối phúc thật mà Đức Gioan Phaolô II đã nhận lãnh, đó là mối phúc đức tin, lòng kính mến của người đối với Đức Mẹ, và công trình của Đức Chân Phước Giáo Hoàng dẫn dân Chúa tiến qua ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, và sau cùng là kinh nghiệm bản thân của Ngài về vị tiền nhiệm. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói, cách đây hơn 6 năm, chúng ta đã tụ họp tại quảng trường này để cử hành lễ an táng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Nỗi đau buồn vì sự mất mát thật là sâu đậm, nhưng cũng có một cảm thức lớn lao hơn nữa về một ân phúc vô biên bao trùm Roma và toàn thế giới. Ân phúc ấy như là thành quả trọn cuộc đời vị tiền nhiệm yêu quý của tôi, và đặc biệt là chứng tá của Ngài trong đau khổ. Ngay từ ngày ấy, chúng ta đã cảm thấy hương thơm thánh thiện của Ngài lan tỏa, và dân Chúa đã biểu lộ lòng tôn kính Ngài bằng nhiều cách. Vì thế, tôi đã muốn rằng án phong chân phước cho Ngài được tiến hành sớm trong niềm tôn trọng đúng phép đối với quy luật của giáo hội. Và nay, ngày mong đợi đã đến, và đã đến sớm, vì điều đẹp lòng Chúa, đó là Đức Gioan Phaolô II là chân phước. Đức Thánh Cha nói đến Chúa Nhật thứ hai sau phục sinh, Chúa Nhật mà Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã đặt tên là Chúa Nhật Kính Lòng Từ Bi Chúa, và nói, Chúa Nhật này được chọn làm ngày cử hành lễ phong chân phước vì do một ý định của Thiên Chúa quan phòng, vị tiền nhiệm của tôi đã từ trần chính vào tối hôm áp lễ này. Sau khi quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm theo Thánh Gioan với câu phúc cho những người không thấy mà tin, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói thêm rằng, anh chị em thân mến, hôm nay hình ảnh Đức Gioan Phaolô II kính mến chiếu tỏa rạng ngời trước mắt chúng ta trong ánh sáng thiêng liêng tràn đầy của Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Hôm nay tên của Ngài được thêm vào hàng ngũ các thánh và các chân phước mà Ngài đã tôn phong trong gần 27 năm làm giáo hoàng, nhắc nhớ hùng hồn về ơn gọi của tất cả hãy đạt tới đỉnh cao của đời sống Kitô, đạt tới sự thánh thiện, như hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng chung Vatican II đã quả quyết. Tất cả mọi thành phần của dân Chúa, giám mục, linh mục, phó tế, giáo dân, tu sĩ nam nữ, chúng ta đang tiến về quê hương Thiên Quốc, nơi mà Đức Trinh Nữ Maria đã đi trước chúng ta, Mẹ kết hiệp một cách đặc biệt và hoàn hảo với mầu nhiệm của Đức Chúa Giêsu Kitô và giáo hội.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Đức Carol Wojtyła lên ngai tòa thánh Phêrô mang theo sự suy tư sâu sắc của Ngài về sự đối chiếu giữa thuyết Marxist và Kitô giáo, quy trọng tâm và con người. Sứ điệp của Ngài là con người là đường đi của giáo hội và Chúa Kitô là con đường của con người. Với sứ điệp này, vốn là đại gia sản của Công đồng Chung Vatican II và của vị tôi tớ Chúa Đức Giáo hoàng Phaolô VI, hoa tiêu của Công đồng, Đức Gioan Phaolô II đã hướng dẫn dân Chúa tiến qua ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, mà nhờ Chúa Kitô, Ngài có thể gọi là ngưỡng cửa hy vọng. Đúng vậy, qua hành trình dài chuẩn bị Đại Năm Thánh, Ngài đã mang lại cho Kitô giáo một hướng đi mới tiến về tương lai của Thiên Chúa, tương lai siêu việt so với lịch sử, nhưng cũng ảnh hưởng trên lịch sử. Sức mạnh của niềm hy vọng ấy trước đó phần nào đã bị nhường cho chủ thuyết Marxist và ý thức hệ tiến bộ, nhưng Ngài đã phục hồi một cách hợp pháp cho Kitô giáo, trả lại cho Kitô giáo dung mạo đích thực của niềm hy vọng, một niềm hy vọng cần được sống trong lịch sử với tinh thần chờ đợi trong cuộc sống bản thân và cộng đồng, hướng về Chúa Kitô là sự sung mãn của con người và là sự viên mãn những mong đợi công lý và hòa bình. Trong phần kết của bài giảng, Đức Thánh Cha gợi lại quan hệ bản thân của Ngài với Đức Chân Phước Giáo Hoàng và nói rằng, sau cùng tôi cũng muốn cảm tạ Thiên Chúa vì kinh nghiệm bản thân Chúa đã ban cho tôi được cộng tác lâu dài với Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II. Trước kia tôi đã từng được biết và quý mến Ngài, nhưng từ năm 1982, khi Ngài gọi tôi về Roma làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin trong 23 năm trời, tôi đã được ở gần Ngài và ngày càng kính mến Ngài hơn. Công tác phục vụ của tôi được nâng đỡ nhờ linh đạo sâu xa và những trực giác phong phú của Ngài. Gương cầu nguyện của Ngài luôn đánh động và khích lệ tôi. Ngài chìm đắm trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, dù giữa bao nhiêu công việc bề bộn trong sứ vụ của Ngài. Rồi chứng tá của Ngài trong đau khổ, Chúa đã dần dần tước bỏ mọi sự của Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn là một đá tảng như Chúa Kitô đã muốn. Lòng khiêm tốn sâu xa của Ngài được ăn rễ sâu nơi sự kết hiệp thân mật với Chúa Kitô đã giúp Ngài tiếp tục hướng dẫn giáo hội và mang lại cho thế giới một sứ điệp hùng hồn hơn, chính trong thời kỳ sức lực thể lý của Ngài bị suy giảm. Vì thế, Ngài đã thực hiện một cách ngoại thường ơn gọi của mỗi linh mục và giám mục, đó là trở nên một với Chúa Giêsu, đấng mà hằng ngày các vị lãnh nhận và trao ban trong thánh thể. Đức Thánh Cha biển Đức 16 kết luận: Lạy Đức Giáo hoàng John Paulo quý yêu, phúc cho Ngài vì Ngài đã tin, chúng con xin Ngài tiếp tục nâng đỡ niềm tin của dân Chúa từ trời cao. Amen. Thánh lễ kéo dài 2 giờ 45 phút sau khi chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng và đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng rồi ban phép lành cho các tín hữu. Đức Thánh Cha và các hồng y đã vào đền thờ để tôn kính vị chân phước mới với quan tài bằng gỗ của Ngài được đặt trước bàn thờ chính.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Từ lễ phong chân phước đến phong hiển thánh cho Đức Gioan Phaolô II. Sau đây kính mời quý vị nghe Hoàng Nam thuật lại phép lạ của Đức Gioan Phaolô II vào đúng ngày người được tôn phong chân phước mùng 1 tháng 5 2011.
Xin lược thuật phép lạ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II dành cho bà Floribeth Mora Diaz vào đúng ngày người được tôn phong chân phước, Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa ngày 1 tháng 5 năm 2011. Tất cả bắt đầu với chứng nhức đầu kinh khủng bất ngờ xuất hiện vào buổi sáng ngày 8 tháng 4 năm 2011. Nạn nhân được cấp tốc chở đến nhà thương Max Peralta ở thành phố Cartago, cách thủ đô San Jose của Cộng hòa Costa Rica 25 cây số về hướng đông. Costa Rica là nước thuộc Trung Mỹ. Gần một tuần sau, ngày 14 tháng 4, bà Floribeth Mora Diaz lại được cấp tốc chuyển đến điều trị khẩn trương nơi bệnh viện Calderon Guardadia ở thủ đô San Jose. Tại đây, người ta khám nghiệm thấy bà bị đứt mạch lưu rất trầm trọng. các bác sĩ lắc đầu thất vọng cho biết là vô phương cứu chữa. Năm ấy, bà Floribeth Mora Diaz, 48 tuổi, lập gia đình với ông Edwin Antonio Ache Abarca và có 4 đứa con. Sau vài ngày chữa trị, thấy không có cơ may được cứu sống, các bác sĩ khuyên ông Edwin Antonio nên đưa vợ về nhà để bà được chết bằng an ở gia đình. Ông Edwin kể lại như sau. Khi nghe tin dữ mà lòng buồn vô hạn, không còn mảy may hy vọng nơi trần gian, tôi liền ngước mắt van xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu bầu cho chúng tôi trước tòa Thiên Chúa. Nơi hành lang ở nhà chúng tôi từ mấy năm qua có làm một bàn thờ kính ảnh Thánh Đức Chúa Giêsu hài đồng với hàng chữ viết: Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Ngài. Từ bệnh viện đưa vợ về nhà, tôi đặt bên dưới bức tượng Đức Chúa Giêsu hài đồng một khung ảnh của Đức Carol Wojtyła. Đó là thời điểm nôn nao náo động chuẩn bị đại lễ tôn phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tiếp đến là 9 ngày lễ. Buổi lễ được ấn định vào ngày Chủ nhật ngày 1 tháng 5 năm 2011 vào lúc 10 giờ sáng tại quảng trường Thánh Phêrô ở thủ đô Roma. Trong khi tại Costa Rica là lúc 2 giờ sáng. Đêm ấy, bà Floribeth bị mê mệt dưới sức nặng của các liều thuốc mạnh, đã van xin Chúa cho mình được tỉnh thức. Từ nơi giường nằm, bà trông thấy màn ảnh truyền hình. Bên trên màn ảnh có gắn một phụ chương của tờ nhật báo quốc gia Costa Rica La Nación, với ảnh bìa là ảnh chụp Đức Carol Wojtyła vào ngày Ngài đăng quang giáo hoàng với cánh tay giơ lên để chào thăm và ban phép lành cho toàn thế giới. Bà Floribeth kể lại như sau, ngay khi bắt đầu thánh lễ tôn phong chân phước, tôi nhìn đăm đăm bức ảnh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Tôi hướng về Ngài và thân thưa cùng Ngài với trọn niềm tin tưởng như sau. Xin cầu bầu cùng Chúa cho con, bởi vì con không muốn chết và xin giúp con được khỏi bệnh. Tôi tỉnh thức suốt thời gian diễn ra thánh lễ, và khi thánh lễ kết thúc thì tôi ngủ thiếp đi. Tôi thức dậy vào 9 giờ sáng, lúc mà Đức Gioan Phaolô II đã là chân phước từ 7 giờ qua. Tôi nhìn lên bức ảnh của Đức Thánh Cha và giơ tay làm dấu thánh giá. Bỗng tôi rất đổi ngạc nhiên, bởi vì trong khi tiếp tục chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Thánh Cha, tôi nghe như trong lòng tôi tiếng nói của người bảo tôi hãy trỗi dậy và đừng sợ hãi gì cả. Còn đang kinh ngạc chưa có phản ứng gì, thì tôi có cảm tưởng như trông thấy đôi tay của Đức Thánh Cha hạ xuống làm hiệu cho tôi đứng lên. Tôi liền ngồi dậy ra khỏi giường như Đức Thánh Cha bảo, và đi xuống nhà bếp, nơi đang có mặt hiền phu tôi. Anh ngạc nhiên vui mừng hỏi tôi đến đây làm gì. Tôi trả lời là đang cảm thấy một niềm an bình lớn lao trong lòng và cảm thấy trong người thật khỏe khoắn. Tôi chỉ nói có thế chứ không có can đảm kể thêm những gì vừa xảy ra cho tôi vài phút trước đó, vì sợ anh cho rằng có lẽ tôi bị khùng khùng điên điên chăng. Kể từ ngày hôm ấy, bà Floribeth Mora Diaz không còn bị đau đầu nữa và khỏe mạnh hẳn. Hai lần tái khám nghiệm sau đó, một lần vào ngày 11 tháng 11 năm 2011 và một lần vào ngày 16 tháng 5 năm 2012, đều chứng minh rõ ràng những dấu vết của chứng đứt mạch lưu đã hoàn toàn biến mất, bà hoàn toàn bình phục. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 101. Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý, con đàn hát kính Ngài, con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo. Bao giờ Ngài mới đến cùng con? Con sẽ sống theo lòng thuần khiết ở trong cửa trong nhà. Việc xấu xa đê tiện, con chẳng để mắt trông. Con ghét kẻ làm điều tà vậy, không để cho dính dáng đến mình. Tâm địa gian manh con hằng xa lánh, chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa. Ai nói trùng nói lén là con sẽ diệt trừ. Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng, những bọn đó không khi nào con chịu. Con để mắt kiếm người hiền trong xứ, cho họ được ở gần. Ai sống đời hoàn hảo, sẽ là người được phục vụ con. Nhà con ở không hề chứa chấp kẻ quan trò bị bợm thói lưu manh, hạng nói dối chuyên nghề, con đuổi cho khuất mắt. Mỗi buổi sớm mai con lại diệt trừ cho hết phường ác nhân trong xứ sở, hầu quét sạch khỏi thành đô chúa bọn làm điều ác, không sót một tên.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về các quan điểm về công bình trong lịch sử.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã trình bày quan niệm của Kinh Thánh về công bình, chúng tôi muốn điểm qua những quan điểm về công bình trong lịch sử với ba giai đoạn chính. Thứ nhất, trong tư tưởng Hy Lạp và Roma. Thứ hai, công bình trong thần học Kitô giáo. Thứ ba, công bình trong tư tưởng cận đại. Trong bài hôm nay, chúng tôi chỉ trình bày hai giai đoạn đầu tiên. Tư tưởng Hy Lạp Roma. Triết học Hy Lạp. Bên Hy Lạp, vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên, ông Anaximandros cho rằng có một trật tự chi phối toàn thể vũ trụ. Công bình là tuân theo trật tự đó. Nếu ai gây rối loạn trật tự thì sẽ bị trừng phạt. Các luật lệ phải phù hợp với trật tự ấy. Một thế kỷ sau đó, có lẽ vì sống vào thời kỳ chiến tranh loạn lạc, nhóm ngụy biện Sophista chủ trương ngược lại. Theo họ, công bình là một khái niệm trống rỗng, cần được xác định nhờ các cuộc thỏa hiệp. Cái gì người ta đồng ý là công bình thì công bình, cái gì người ta đồng ý là bất công thì bất công. Có lẽ họ đã đi tới kết luận như vậy sau khi đã chứng kiến những cuộc thay ngôi đổi chủ và kẻ cầm quyền sửa đổi luật lệ theo như ý mình muốn. Ông Plato đã chỉ trích quan niệm của nhóm ngụy biện bởi vì ông nhận thấy nguy cơ là sẽ chẳng có chân lý nào tuyệt đối ở trên đời này. Cái đúng cái sai là tùy theo ý muốn của kẻ mạnh. Một điều nữa mà ông Plato chống lại nhóm đó là bởi vì họ cho rằng làm đúng hay làm sai thì cũng chẳng có hệ quả nào. Thử hỏi, giả như ai cũng nghĩ như vậy thì đâu còn gì là các giá trị đạo đức cần bảo vệ. Trong bối cảnh đó, ông Plato đã xây dựng một học thuyết về các nhân đức đặt trọng tâm ở nơi đức công bình. Công bình là nhân đức điều hợp mọi sự theo trật tự, xếp mỗi vật đúng với vị trí của nó. Ở bên trong con người, đức công bình điều phối hoạt động của các thành phần chủ chốt: lý trí nhờ đức khôn ngoan, các cảm xúc cao thượng nhờ đức can đảm, các bản năng nhờ đức tiết độ. Các sự hòa hợp giữa ba nhân đức căn bản đó là khôn ngoan, can đảm và tiết độ. Một cách tương tự như vậy, ngoài xã hội, đức công bình điều phối hoạt động của ba tầng lớp. Các nhà hiền triết và lãnh đạo cần dùng đức khôn ngoan, các chiến sĩ cần đức can đảm, các công nhân cần đức tiết độ. Quốc gia công bình khi mỗi tầng lớp giữ đúng vai trò của mình. Công bình không phải là đối xử đồng đều, nhưng là trao cho mỗi người điều xứng với giá trị của mình. Khi mỗi thành phần giữ đúng vai trò của mình, thì xã hội sẽ có công bình. Công bình là lý tưởng mà ai cũng trông mong như là hạnh phúc ở đời này và sẽ kéo dài sang vĩnh cửu. Tiến thêm một bước nữa, ông Aristotle phân biệt hai ý nghĩa của công bình. Công bình như là nhân đức tổng quát và công bình như nhân đức đặc thù. Công bình như nhân đức tổng quát hay là đức thanh liêm ngay chính, biết ấn định cái gì là chính đáng ở giữa hai thái cực. Còn công bình như nhân đức đặc thù thì điều hành các tương quan xã hội gồm có ba loại. Một, công bình giao hoán, nghĩa là quân bình trong việc trao đổi tài sản giữa các thân nhân bình đẳng với nhau. Nó được tượng trưng như một cái cân đo lường chính xác giữa quyền lợi và nghĩa vụ của đôi bên. Loại thứ hai được gọi là công bình cải tạo, nhằm chỉnh đốn một tình trạng bất công bằng cách sửa chữa thiệt hại gây ra. Nếu sự tổn thì gây ra bởi sự vi phạm một hợp đồng, chẳng hạn mua bán thuê mướn, thì cần chỉnh đổi bằng cách bồi thường sự thiệt hại. Còn nếu sự tổn thiệt gây ra do một tội phạm, thì sự công bình đòi hỏi phải áp dụng hình phạt cân xứng với tội. Loại thứ ba, đặt tên là công bình phân phối, nghĩa là quân bình trong việc phân chia tài sản và nhiệm vụ giữa các cá nhân trong một tập thể. Trong trường hợp này, Công bình không có nghĩa là phân phát đồng đều cho mỗi người, nhưng mà dựa theo công trạng của họ. Trong cả ba loại công bình này, ý tưởng then chốt là bình đẳng. Nếu gặp trường hợp giống nhau thì phải đối xử ngang nhau. Nếu gặp trường hợp không đồng đều thì phải đối xử khác nhau. Làm cách nào để mà phân biệt sự giống nhau và sự khác nhau, công bình và bất công? Theo ông Aristotle, con người có cái logos, nghĩa là lời nói và cũng là lý trí, nghĩa là nhờ có lương tâm bên trong và luật pháp bên ngoài. Mỗi người có quan năng bẩm sinh để phân định điều phải điều trái. Ngoài ra còn có những nguyên tắc của xã hội, gia đình, quốc gia. Dù sao, ông phân biệt hai cấp độ của luật pháp. Luật pháp thiết định của mỗi quốc gia khác nhau tùy nơi, và luật pháp tự nhiên có giá trị phổ quát. Lẽ ra hai cấp độ phải luôn luôn hài hòa với nhau, nhưng mà nếu có sự xung khắc thì cái luật tự nhiên có giá trị hơn là luật thiết định. Các triết gia và pháp gia Roma. Các triết gia Roma nhấn mạnh sự hiện hữu của luật tự nhiên dựa trên bản tính của sự vật. Có một sự công bình nằm trong bản chất của vạn vật ở bên trên các luật chế định của các quốc gia. Tư tưởng này được phát triển ở nước trường phái Stoa, quan dịch là phái khắc kỷ. Theo đó, có một luật tất yếu và phổ quát điều hành vạn vật, gồm cả con người nữa. Luật ấy vĩnh cửu bất biến. Các nhà cầm quyền phải áp dụng luật ấy thì mới có thể thực hiện công bình trong xã hội. Ông Cicero, thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, chủ trương rằng có một luật phù hợp với lý mang tính cách vĩnh cửu và bất biến, chứ không thay đổi tùy nơi tùy thời. Nếu không tuân theo luật ấy thì con người hành động trái nghịch với bản tính của mình. Công bình hệ tại tôn trọng trật tự đó qua cái việc của ai thì trả cho người ấy. Một thế kỷ sau, pháp gia Ulpiano định nghĩa công bình như là ý chí bền vững và trường kỳ hoàn lại cho mỗi người cái gì thuộc về họ. Nhưng mà việc ấn định cái gì thuộc về ai thì thuộc về pháp luật, nghĩa là thuộc về nhà cầm quyền. Đến đây ta thấy nảy ra sự khác biệt trong việc quan niệm công bình. Ông Cicero cho rằng cái lý làm nên công bình, nghĩa là phù hợp với luật tự nhiên. Còn Ulpiano thì lấy cái ý, nghĩa là ý muốn, ý định của nhà cầm quyền làm tiêu chuẩn cho sự công bình. Tư tưởng Kitô giáo. Như đã nói trước đây, theo Kinh Thánh, công bình không chỉ giới hạn và tương quan giữa con người với nhau, mà còn bao hàm tương quan với Thiên Chúa. Mặt khác, trong tương quan xã hội, con người không chỉ cư xử với nhau theo lý trí và phong tục, mà còn phải tuân theo luật Chúa nữa. Các giáo phụ đã được thấm nhuần bởi những các tư tưởng đó và diễn tả trong những tác phẩm của mình. Thêm vào đó, đức công bình cần đi kèm theo đức bác ái như Chúa Giêsu đã dạy. Có gì khác biệt giữa công bình và bác ái? Người ta thường hiểu công bình là nghĩa vụ buộc phải làm, còn bác ái thì để tùy lòng hảo tâm, chẳng hạn như là bố thí cho người nghèo. Thế nhưng, Thánh Gioan Kim Khẩu có một chủ trương khá độc đáo. Người giàu có nghĩa vụ phải giúp người nghèo, chứ không phải là tùy lòng hảo tâm, bởi vì tất cả các tài sản trên mặt đất đã được Chúa tạo dựng cho hết mọi người. Tài sản của người giàu không phải là độc hữu riêng của họ, họ phải đem tài sản để mà thăng tiến cho hết mọi người. Khi tiếp xúc với tư tưởng Hy Lạp và Roma, các giáo phụ cũng thu nhận những học thuyết về đức công bình của họ và bổ túc với tư tưởng Kitô giáo. Chẳng hạn như, theo ông Lactantius, ở thế kỷ thứ ba, để có công bình, thì ngoài equitas được sĩ Sơn ông nói tới, còn phải thêm pietas, nghĩa là lòng thảo hiếu đối với Thiên Chúa. Còn thấy Ambrosio lại còn thêm lòng từ bi bác ái nữa. Dù sao, ngoài việc quy chiếu về luật Thiên Chúa, các giáo phụ cũng dành chỗ cho luật pháp của quốc gia. Và dĩ nhiên, trong trường hợp xung khắc giữa luật Thiên Chúa và luật quốc gia, thì lương tâm buộc phải theo luật của Chúa. Chuyện này chẳng có gì mới lạ, bởi vì đó là câu trả lời của các tông đồ trước Thượng Hội đồng Do Thái. Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm, sách Công Phụ chương 5 câu 29. Dù sao, luật của Chúa không chỉ được chứa đựng trong Kinh Thánh, mà được cần ghi khắc trong lương tâm của mỗi người nữa. Nói khác đi, kể cả người ngoài Kitô giáo cũng có thể biết được luật Thiên Chúa dưới dạng thức của luật tự nhiên. Bàn về luật tự nhiên, Thích Tử Ni ghi nhận sự chuyển hướng khái niệm ở nơi Thánh Augustino. Trong những tác phẩm đầu tiên, Augustino cho rằng lý trí có thể biết được luật tự nhiên. Đến khi phải tranh luận với ông Pelagio, chủ trương nhân chi sơ tính bản thiện, con người có đủ khả năng làm điều thiện, thì Augustino cho rằng luật tự nhiên không phải là làm theo lý trí, nhưng là tuân theo ý Chúa, làm theo điều Chúa truyền dạy. Luật tự nhiên được di chuyển từ lý trí sang ý chí. Con người được đến công chính không phải vì làm theo lý trí, nhưng là vì tin và giữ luật Chúa. Thầy Augustino bàn luận về ơn công chính nhiều hơn là đức công bình. Thánh Thomas sửa lại quan điểm ấy, đặt lý trí lên trên ý chí. Luật là một hành động của lý trí hướng về điều thiện ích của cộng đồng. Thiên Chúa đã thiết lập một trật tự cho toàn thể vũ trụ. Con người có thể khám phá trật tự đó nhờ lý trí. Công bình là làm theo điều phù hợp với trật tự khách quan. Đúng ra, Thánh Thomas vừa thu nhận học thuyết về đức công bình của Aristotle, vừa thu nhận quan niệm trật tự khách quan của các pháp gia Roma. Có nhiều cấp bậc luật pháp, luật tự nhiên, luật mặc khải, luật thiết định của giáo hội và của nhà nước. Cần có sự hài hòa giữa các cấp bậc đó. Xét vì chúng tôi sẽ bàn rộng về quan niệm của Thánh Thomas sau phần lịch sử, cho nên miễn dài dòng ở đây. Chỉ lưu ý một điều là Thánh Thomas định nghĩa sự công bình dựa theo trật tự khách quan. Về sau này, Ockham định nghĩa công bình dựa theo tuân theo lệnh truyền, jus quia jus sum, thay vì quia jus tum.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.